Chương 2. Đối với một người như Phụ Vương Nàng, công chúa Huyền Trân không thể kể lể dài dòng. Trúc Lâm đại sĩ đã từng thăm viếng Chiêm Thành và đã lưu lại kinh đô Trà Bàn của nước này hơn 7 tháng trời. Trong thời gian đó, ngài đã làm người thượng khách của vua Chàm. Ngài đã tìm hiểu về nếp sống văn hóa và phong tục của vương quốc này và đã đem lòng yêu mến ông vua Chàm còn trẻ tuổi và can trường ấy. Harizit là một ông vua thông minh. Hồi Phụ Vương Nàng gặp Chàm, Harizit mới có 37 tuổi. Phương hiệu của Chàm là Jaya Simhavarman Đệ Tam Muội. Người Đại Việt thường gọi Chàm là Chế Mân. Chính nhờ vào đảm lược của Chàm mà Chiêm Thành phá vỡ được âm mưu xâm lăng của quân đội Hốt Tất Liệt. Phụ Vương Nàng mở đầu chuyến du chiêm vào tháng 3 năm Tân Sửu, tức là 7 năm về trước. Ngày từ biệt kinh đô Phật Thệ, ngài đã hứa với Harizit là sẽ gả Huyền Trân, đứa con gái yêu quý của ngài, cho chàng. Hồi đó công chúa mới 14 tuổi. Ngài đã nói với Harizit rằng công chúa còn bé lắm và chàng hãy đợi đến lúc công chúa lên 18 mới nên cho phái bộ về Thăng Long để làm lễ phấn danh. Huyền Trân còn nhớ cái ngày Thượng Hoàng đi xin thành về, đó là vào tháng 11 năm Sửu. Khí trời đã rét lắm. Trước khi về núi Yên Tự, Thượng Hoàng đã ghé lại kinh sư đàm đạo thật lâu với vua Anh Tông, anh cả của nàng. Có lẽ hai người đã nói nhiều về chính sách ngoại giao chuyên biệt. Hôm Huynh Vương mở tiệc chay cúng dường Thượng Hoàng, công chúa và anh nàng là Huệ Võ, Vương Quốc Trọng cũng được mời đến tham dự. Anh Trọng của nàng hồi đó đã 20 tuổi rồi, nên đi đứng khá chững chạc. Sau bữa cơm, Thượng Hoàng gọi riêng nàng lại và cho nàng biết ngài đã hứa gả nàng cho vương quốc họ Chế. Hồi đó, tuy đã 14 tuổi rồi, mà công chúa vẫn còn trẻ con lắm. Nàng đã đón nhận cái tin đó như một cái tin không có liên hệ trực tiếp tới mình. Nàng chỉ cúi đầu phân dạ và cho rằng chuyện chồng con là một chuyện xa vời, không cần nghĩ tới lúc đó. Ai ngờ thời gian đi vùng vụt như một mũi tên, và vào lúc thật bất ngờ nhất, phái bộ của nước Chiêm Thành đã đến. Phái bộ này đông hơn 100 người, do sứ thần Chế Bồ Đài cầm đầu, đem theo không biết bao nhiêu là bảo vật chân quý để làm lễ cầu hôn. Đó là vào đầu tháng 2 năm Ất Tỵ, khi chiếc bánh chưng cuối cùng trong cung vừa ăn hết và nàng vừa mới lên 18 tuổi. Bất thần đứng trước một tình thế cấp bách, công chúa sinh hoạn, nàng không biết tỏ cùng ai. Mẹ nàng, hoàng hậu Khâm Từ, đã mất năm nàng lên 6 tuổi, và dì của nàng là hoàng hậu Tuyên Từ, em ruột của mẹ nàng, thì tính tình nghiêm nghị quá, không bao giờ công chúa nghĩ là có thể bộc lộ tâm tình với bà. Nước Chiêm Thành đối với công chúa là một cái gì hoàn toàn xa lạ. Từ nhỏ đến giờ, ngoài chuyến đi về thăm quê nội ở Hải Dương, nàng chưa từng được đi đâu cả. Chính nước Đại Việt là nước của mình mà công chúa còn chưa biết rõ, thì làm sao nàng biết được thế nào là nước Chiêm Thành. Từ lúc còn bé thơ, công chúa đã thuộc lòng câu nước Đại Việt Bắc giáp Tấm, Tây giáp Lão Khoa, Nam giáp Chiêm Thành, Đông giáp biển Nam Hải. Do thầy học của nàng là Văn Túc, Vương Đạo Tái dạy. Vì Vị giáo sư này cũng đã từng dạy anh nàng và quốc chẩn. Ông nói là từ xưa đến nay, Chiêm Thành và Đại Việt đã từng có can qua với nhau nhiều lần rồi, và phần đất miền Nam của Đại Việt bây giờ, ngày xưa vốn thuộc về lãnh thổ nước Chiêm. Ngay chiều hôm sứ thần Chiêm Thành cùng phái bộ dâng lễ Phật cầu hôn của vua Chạp, vua An Tông đã về cung Thánh Từ báo liền cho Thái hậu Tiên Từ biết. Lúc đó công chúa đang đứng hầu ngay bên Thái hậu mà cũng không được anh mình ban cho lấy một lời. Công chúa biết đây là một việc đại sự quốc gia, mình không có quyền lặng bàn. Dù việc có liên quan đến thân mạng mình đi nữa, vua chỉ nhìn nàng hồi lâu mà không nói gì. Một lát sau, thu hết can đảm, công chúa hỏi: "Vậy huynh vương đã nhận lời chưa?" Hỏi xong câu hỏi, công chúa ngước nhìn Thái hậu thì gặp hai con mắt rất đổi nghiêm nghị của bà. Nàng sợ sệt cúi đầu, nhưng vua An Tông đã dịu dàng nói: "Chưa, việc này trọng đại lắm, ta phải hỏi ý quần thần mới được." Sáng hôm sau, vua An Tông thiết triệu để nghị luận về việc cầu hôn của vua Chàng. Buổi trưa hôm ấy, Huệ Võ, vương quốc Chẩn về cung và báo tin cho dì và em gái biết là triều đình đã quyết định nhận xính lễ của vua Chàng. Anh Chẩn thuật lại những chi tiết của buổi chầu. Ban đầu nhiều người chống đối việc chấp nhận xính lễ. Quan tham chi chính sự Đoàn Nhĩ Hài là một trong những người chống đối mạnh mẽ nhất. Ông này đã từng đi sứ Chiêm Thành và cũng đã từng đề nghị việc sứ thần việc không nên lạy vua Chàng mỗi khi vào bệ kia. Nhưng Văn Túc vương đạo tái đã đứng dậy nói rằng ông hoàn toàn tán đồng. Việc công chúa gả cho vua Chàng, ông nói, thượng hoàng là người trong xa nghĩ rộng, và một khi ngài đã có chủ định về vấn đề nào, tức là ngài đã cân nhắc và suy xét kỹ càng. Tại miền Bắc, Giật Nguyên vẫn lâm le muốn trở lại Đại Việt. Nếu ở miền Nam, hai nước Chiêm và Việt không sống chung hòa bình với nhau, thì cả hai đều có thể trở thành mồi ngon của họ. Công chúa về Chiêm là để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước và để xây dựng một nền hòa bình Chiêm Việt lâu dài, đâu phải là một chuyện gả bán thông thường. Vả lại, một lời hứa của thượng hoàng ta không thể xem như là có thể xóa bỏ một cách dễ dàng được. Đó là danh dự của cả một nước. Xin hoàng thượng và triều thần suy xét. Sau khi Văn Túc Vương nói thế, quan nhập nội hành kiển là Trần Khắc Trung cũng đứng dậy tán thành. Trước hết, quan hành kiển nhấn mạnh về sự quan trọng của lời hứa thượng hoàng. Sau đó, ông nói đến việc vua Chiêm đề nghị nhượng đất hai châu Ô và Ri làm lễ dẫn cưới. Ông nói rằng việc cả bán này rất có lợi vì nó giúp ta mở rộng bờ cõi về phía Nam mà không tốn một giọt máu viễn chinh. Luận cứ của ông đã thuyết phục được quan tham tri chính sự Đoàn Nhĩ Hài và những người đứng về phía chống đối. Có nhiều biện tài, cho nên ông đã thuyết phục được vua và triều thần, nhất là khi Hoàng đế An Tông là một người con chí hiếu. Cuối cùng, cả triều thần đều đồng ý việc chấp nhận xính lễ và định ngày mai sẽ báo tin cho phái bộ Chiêm Thành là lễ cưới được tổ chức vào tháng 6 sang năm. Nghe vua quốc Chẩn thuộc tới đó, Huyền Trân liền rút lui về phòng nàng. Số phận công chúa như thế là đã định. Hết rồi những ngày thơ ấu, hết rồi những ngày vô tư cười đùa dưới mái cung quen thuộc, hết rồi những mơ ước thường tình. Một nàng công chúa sinh ra là để đền trả công ơn đất nước, cũng không khác gì một vị hoàng tử phải can đảm ra gánh vác trách vụ của một ông vua. Trước kia, khi hầu chuyện với thượng hoàng, nàng thấy việc về Chiêm của nàng là một cử chỉ đẹp đẽ, phù hợp với nguyện vọng của hai dân tộc Việt Chàm. Bây giờ, nghe thuật lại những lời của Quan Hành Kiển, nàng lại có cảm tưởng nàng là một món hàng đem đi đổi trác. Công chúa gục đầu trong hai tay và khóc nức nở một hồi lâu. Tối hôm đó, công chúa được vua An Tông gọi đến vỗ về và khích lệ. Công chúa nghiêng đầu chăm chú nghe những lời dạy bảo của anh. Chưa bao giờ vua An Tông dành cho nàng nhiều thì giờ như thế. Vua nói sang năm đến ngày công chúa vô quy, vua sẽ cho phép nàng đem theo bất cứ người hầu cận nào mà nàng ưng ý, và vua sẽ chọn nàng một thị nữ gốc Tràm để lo việc thông dịch cho nàng trong những tháng đầu. Vua khuyên nàng từ ngày mai nên bắt đầu học tiếng Chiêm Thành và hứa sẽ tìm cho nàng một vị giáo thọ trong số những người học sĩ Tràm có mặt ở kinh đô. Vua lại nói rằng thế nào những liên lạc ngoại giao Chiêm Việt cũng sẽ trở thành kháng khích trong tương lai, và có thể thượng hoàng sẽ có dịp đi phân du sang Chiêm trong vài năm tới. Công chúa hỏi anh và chuyện nhượng bìa. Vua nói rằng việc vua Tràm có ý định dâng hai châu Ô và Ri là do tự ý vua ấy đề nghị để bày tỏ thiện chí, muốn xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước chứ không phải chuyện mua bán. Việc này không ảnh hưởng gì đến quyết định của thượng hoàng ngày trước, cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định hôm nay của vua. Trong triều có người vì tham đất nên tán thành chuyện thông gia giữa hai nước, nhưng riêng vua, vua không nghĩ như họ. Vua rất quan tâm đến hạnh phúc của công chúa và nghĩ rằng hôn nhân có thể mở ra một chân trời ngoại giao mới, có rất nhiều hứa hẹn. Nghe vua nói thế, Huyền Trân nhìn vua với cặp mắt biết ơn. Mấy năm gần đây, anh Thuyên của nàng thường bận rộn vì việc nước, ít khi có dịp nói chuyện tâm tình với các em. Một lần cách đây hơn 6 tháng, vua có gọi Huyền Trân vào và cho nàng xem tập Thụy Vân Tùy Bút của vua. Trong đó toàn là những bài thơ và những bức họa thủy mặc do chính vua ngự chế. Sau những buổi chầu và vào những ngày tương đối nhàn nhã, tập này vua chưa từng cho ai xem hết ngoài nàng, và vua dặn đừng cho ai hay biết là vua có vẽ và có làm thơ. Anh Thuyên của nàng vừa thông minh vừa thận trọng nên rất được thượng hoàng tin cậy. Hồi trẻ anh chỉ có một cái tật là ưa rượu tương bồ, giấu thượng hoàng mà uống, và một lần thượng hoàng đã bắt gặp. Việc này xảy ra vào năm Ất Mùi, lúc Huyền Trân mới được 8 tuổi. Năm đó, thượng hoàng đang tập sự xuất gia ở hành cung Vũ Lâm. Một hôm bất thần, ngài về kinh sư mà các quan trong triều không ai hay biết cả. Trong lúc ấy, vua An Tông uống rượu xương bồ say quá, thượng hoàng thông thả đi quan sát trong cung điện từ giờ thìn đến giờ tị mà cũng không thấy vua đâu. Ngài hỏi cung nhân liền đánh thức vua, nhưng lúc ấy vua say quá dậy không nổi. Thượng hoàng lập tức đi về cung Thiên Trường, xuống chiếu cho các quan ngày mai về họp tại phủ Thiên Trường. Mãi đến quá trưa vua mới tỉnh, nghe cung nhân thuật lại cớ sự. Vua sợ quá vội đi ra thì không thấy bóng ai cả. Qua tới chùa Tư Phúc, vua gặp một người học trò đại tập tên là Đoàn Nhữ Hài, liền nhờ anh này thả một tờ biểu tạ tội, rồi hai vua tôi lấy thuyền đi về phủ Thiên Trường. Sáng hôm sau, Đoàn Nhữ Hài thay vua đội mưa quỳ trước sân từ sáng đến chiều để dâng biểu. Đọc biểu thấy lời lẽ khẩn thiết, thượng hoàng cảm động gọi vua và bảo: ta còn sống đây mà ngươi còn dám làm như thế, thì khi ta chết đi cớ sự sẽ như thế nào? Vua dập đầu tạ tội. Từ đó trở đi, vua không động đến rượu xương bồ. Những năm mới làm vua, anh Thuyên của nàng cũng còn ham chơi lắm. Ban ngày bận việc triều chính, cho nên anh chỉ đi chơi ban đêm. Cũng như quốc trẫm và nàng, vua không ưa bị tù túng. Ban đêm vua thường đi chơi bằng kiệu, thăm viếng hết mọi nơi trong kinh kỳ. Thường thường vua có đem theo mấy người thị vệ. Có một lần đi chơi đến quân phường, vua gặp một bọn vô loại đang ném đá vào nhau. Một đứa ném đá vào đầu vua chảy máu, người hầu la lên: "Đây là kiệu của vua, bọn bay đừng xâm phạm." Bọn vô loại chạy tứ tán. Hôm sau thượng hoàng thấy vết thương ở trán hỏi, vua cứ thật thà tâu lại cớ sự. Hôm ấy vua cũng bị thượng hoàng quở cho một hồi. Anh Thuyên của nàng sanh vào năm Tý, làm vua từ lúc 18 tuổi, lên ngôi hồi tháng 3, thì tháng 9 mẹ mất. Phủ phục bên linh sàng của hoàng thái hậu Khâm Từ, anh khóc đến đỏ cả hai mắt. Huyền Trân lúc ấy cũng khóc, nhưng công chúa cứ tin là mẹ mình có thể sống lại bất cứ lúc nào. Anh quốc trẫm khóc thật to lớn hơn ai hết. Anh gào thét đến nỗi thượng hoàng phải tới nắm vai anh thật chặt và nhẹ nhàng bảo anh khóc nhỏ lại. Thái hậu Khâm Từ là một người mẹ rất ngọt ngào, thông minh và nhân từ đối với kẻ dưới và rất rộng lượng, cho nên ai cũng yêu mến bà. Bà lại nổi tiếng là người can đảm không ai bằng. Có một hôm bà ngồi trên vọng lâu cùng với thượng hoàng xem võ sĩ đánh thi với cọp, thì có một con cọp nhảy lên lầu khiến tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy. Lúc ấy bà thản nhiên lấy một chiếu lên che cho vua và mình. Con cọp gầm lên nhưng không động đến hai người và cuối cùng nhảy xuống. Một lần khác ngự ở điện Thiên An với thượng hoàng để xem tập voi ở Long Trì, cũng có một con voi xông vào định lên trên điện. Quân hầu chạy tứ tán, chỉ có một mình bà ngồi lại với thượng hoàng. Con voi cuối cùng rồi không xông lên điện. Bà thật xứng đáng là con gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người có công đầu trong việc đánh bại cuộc xâm lăng của quân Nguyên. Sau khi mẹ của công chúa mất thì bà dì của nàng được phong làm Thái hậu Tuyên Từ. Liền sau đó anh quốc trẫm cũng được phong làm Huệ Võ Đại Vương. Anh mới 13 tuổi. Công chúa nhớ rất rõ ngày lễ phong vương của anh trẫm. Súng dính trong bộ áo mão lịch kịch và nặng nề, anh quốc trẫm của nàng tập đi từng bước chậm rãi và đường bệ. Trông tức cười làm sao, mặt anh ấy bí xị, gần như muốn khóc. Anh trẫm chỉ ưa chạy nhảy, leo trèo và đánh nhau với các vương tôn cùng lứa. Thái hậu Tuyên Từ rất nghiêm khắc, tuy bà có thương yêu ba anh em nàng thật, nhưng không ai dám dễ người với bà. Anh Thuyên đã làm vua và cũng sợ bà thiên thiếp. Bà nói gì anh cũng vâng lời răng rắc. Có lần thượng hoàng nói với anh: "Ngày trước quần thần thường xưng tụng ta là một ông hiếu hoàng, thực ra quan gia mới xứng đáng danh hiệu đó." Thượng hoàng gọi vua là quan gia. Có một bữa Huyền Trân hỏi: "Quan gia là gì?" Ngài nói: "Quan gia là người biết xem đất nước là của công, chứ không phải là của riêng mình, và xem cả thiên hạ là nhà của mình." Mặc dù Thái hậu Tuyên Từ dạy dỗ rất nghiêm, Huyền Trân vẫn không bỏ được tính nét tinh nghịch của mình. Vắng mặt bà, nàng vẫn cứ đùa giỡn thỏa thích. Tuy tinh nghịch, nhưng không bao giờ nàng rắn mắt, cho nên các cung nhân thường cưng quý nàng và không bao giờ mắt lạ với Thái hậu. Anh quốc trẫm của nàng cũng thường hay kéo nàng tới tham dự những cuộc chơi mà anh tổ chức với các vương tôn công tử cùng lứa tuổi. Anh thường rủ nàng sang sân chùa Từ Phúc chơi, và ngoài thì giờ học hành, hai anh em thường tìm tới dưới bóng mát của những cây tùng, cây bách phía sau chùa để nô đùa cùng các bạn. Năm Huyền Trân được 13 tuổi thì Hoàng tử Mạnh sanh. Hoàng tử Mạnh là con vua Anh Tông, mẹ của hoàng tử là Hoàng hậu Thuận Thánh, con gái đầu của Hưng Nhược, Vương Quốc Tạng. bà đã sinh đến hai hoàng nam rồi, nhưng đều không nuôi được, cho nên kỳ này bà bàn với vua giao phó hoàng tử Mạnh cho thúc phụ của thượng hoàng là Chiêu Văn, vương Nhật Dục nuôi. Nhờ vậy mà Huyền Trân thường có dịp cùng anh Quốc Trận đến chơi nhà ông chú để thăm cháu mình. Mỗi lần đến nhà ông chú, Huyền Trân lại được phép ổng hoàng tử Mạnh, đứa cháu mà nàng ôm trong tay. Nàng nghĩ sẽ trở thành một ông vua sau này, và nàng tinh nghịch lấy một ngón tay đưa vào nách cháu để nhìn ông vua Tí Hon cười lên sằng sặc trong tay mình. Năm sau, thượng hoàng đi du hóa ở Chiêm Thành. Khi trở về, ngài cho Huyền Trân biết là ngài đã hứa gả nàng cho vua Chiêm. Ngài nói là 3-4 năm nữa vua Chiêm mới cho người sang dâng sính lễ ở xứ nàng. Con gái lớn lên, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Công chúa cúi đầu vâng dạ, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng 3-4 năm còn là chuyện xa vời. Cho đến buổi trưa, ngày anh Quốc Trẫm nhận sính lễ, Huyền Trân mới thấy rõ đời mình là thực sự chuyển sang một hướng mới. Nàng đã khóc, nhưng chiều hôm đó, vua Anh Tông đã ôn tồn dạy bảo cho nàng với tất cả tình thương của một người anh cả cho đứa em út. Đêm đó Huyền Trân thao thức không ngủ. Nàng đợi cho đến sáng để vào hầu Thái Hậu tuyên từ, xin phép bà để về núi Yên Tử thỉnh huấn thượng hoàng hiện đang tu hành trên ấy. Thái Hậu truyền lấy kiệu cho nàng đi và cho Thị Ngọc đi theo nàng để hầu cận. Thị Ngọc cũng xích xoát tuổi nàng và dáng người cũng dong dỏng cao như nàng. Ngồi trên kiệu, Huyền Trân nghĩ đến thầy học của nàng là Văn Túc Vương Đạo Tái. Theo anh Quốc Trẫm thuật lại thì Văn Túc Vương là người đầu tiên đã đứng lên tán thành chuyện hôn nhân của nàng và vua Chiêm. Ông là người nổi tiếng bậc nhất về văn học ở Kinh Sư. Ông thương yêu Huyền Trân rất mực và thường nói với thượng hoàng rằng công chúa là một cô gái thông minh. Văn Túc Vương không phải như Quan Hành Khiển Trần Khắc Trung. Nếu ông có tán đồng về việc nhân duyên này thì không phải là vì ông đã tính toán chuyện được mất theo lệ thường tình. Chắc chắn là ông đã nghĩ tới ý nguyện của thượng hoàng và hạnh phúc của công chúa. Huyền Trân rất mến thương ông, phụ vương của nàng cũng tỏ ra rất biệt nhãn đối với ông. Thượng hoàng yêu mến ông hơn hết trong số các em chú bác khác của ngài. Văn Túc Vương là con của thượng tướng Trần Quang Khải, người đã sáng lập Thi Phẩm Lạc Đạo và cũng là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên từ năm Nhâm Ngọ cho đến năm Mậu Tý. Công trạng của ông có thể nói là ngang hàng với công trạng của Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn, ông ngoại của công chúa, bởi vì ông văn võ toàn tài. Văn Túc Vương cũng thừa hưởng khí chất văn tài đó của ông, và không biết do một nhân duyên mầu nhiệm nào đó, ông đã được thượng hoàng yêu mến đặc biệt. Có một lần công chúa thấy thượng hoàng vời ông vào cung, truyền sai làm những món hải vị hiếm có để thết đại ông, rồi ngồi nhìn ông ăn. Thượng hoàng lúc đó đang tập sự xuất gia, cho nên đã ăn chanh chay, trường rộng.